Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay khích lệ mỗi người con Chúa có đời sống biết yêu thương, chia sẻ những gì Chúa ban cho đến với những người chung quanh, vì đây chính là kết quả của một đời sống biết ơn Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Luca chương 3 câu 7 đến câu 14 với tựa đề Kết quả xứng đáng với sự ăn năn.
Vậy dân nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi dân rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng: Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình.
Câu gốc của bài học như sau. Chúng bèn hỏi dân rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Luca chương 3 câu 10 đến câu 11. Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít nói gì về tình trạng thuộc linh của dân Israel thời bấy giờ? Ông đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc gì và kêu gọi họ bày tỏ hành động cụ thể nào? Dấu hiệu của sự ăn năn thật là gì? Chúng ta là ai trong câu chuyện này? Quý vị cần thay đổi điều gì? Kính thưa quý vị, khi ông Giăng Báp-tít rao giảng phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội, ông đã ví sánh dân Israel thời bấy giờ như rắn lục trong câu 7, giống như rắn lục giấu mình, núp bóng và luồn lách giữa các bụi rậm để tránh tai họa. Dân chúng lúc ấy cũng muốn tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau bằng cách núp bóng Abraham là tổ phụ chúng ta. Và hệ thống tôn giáo của họ giống như một cây cành lá xanh tươi nhưng không sinh trái tốt. Câu 8 đến câu 9. Ông Giăng Báp-tít đã kêu gọi họ không phải ăn năn bề ngoài để tránh tai họa, nhưng là ăn năn thật đem đến sự thay đổi bên trong lòng. Câu 8 phần A. Sự ăn năn thật trước hết là xây bỏ khỏi lối sống cũ, lối sống của rắn lục, luồn lách để che giấu nọc độc bên trong, và lối sống của một cây xanh có bề ngoài tốt tươi nhưng không hề có trái tốt. Sau nữa, sự ăn năn thật phải sinh ra những bông trái tốt, đặc biệt là những việc lành đối với những người chung quanh. Tại đây, ông Giăng Báp-tít đưa ra lời khuyên cho ba hạng người. Đối với thường dân, hãy chia sẻ những gì mình có cho những người đang có nhu cầu quanh mình. Đối với người thu thuế, không tham lam và thu lợi bất chính. Đối với người lính, đừng lạm dụng quyền lực để tống tiền, nhưng sống ngay thẳng và thỏa lòng với đồng lương của mình. Câu 11 đến câu 14. Cả ba lời khuyên của ông Giăng Báp-tít nhấn mạnh về cách một người sử dụng tiền bạc và của cải như dấu chỉ của sự ăn năn thật không phải là không có cơ sở. Dĩ nhiên không phải ai chia sẻ tiền bạc cho người khác đều là những người kinh nghiệm sự đổi mới thuộc linh, nhưng một người thật sự ăn năn và kinh nghiệm sự tái sinh chắc chắn sẽ sống cuộc đời ban cho rộng rãi. Hội thánh tại Macedon trong Cô-rinh-tô nhị chương 9 và ông Sa-chê sau khi tin Chúa trong Luca chương 19 câu 1 đến câu 10 minh chứng rõ ràng cho lẽ thật này. Ngày nay chúng ta có đang vui thỏa với những gì Chúa ban cho và vui mừng khi được chia sẻ áo quần, tiền bạc, bữa ăn, v.v. cho những người thiếu thốn, những người đang có nhu cầu không? Chúng ta đang sử dụng công việc làm, vị trí xã hội, thẩm quyền, tài sản của mình như thế nào Xin Chúa cho chúng ta vui vẻ làm việc lành đối với những người chung quanh và rời rộng trong sự dâng hiến để mở mang công việc Chúa. Hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì sự quan phòng của Ngài trên đời sống con. Xin cho con thể hiện sự đổi mới thuộc linh bằng những hành động cụ thể khi chia sẻ và giúp đỡ những người đang có nhu cầu. Amen. Quý vị thính giả thân mến, đời sống chúng ta có kết quả xứng đáng với sự ăn năn không? Quanh con có biết bao người còn nhiều thiếu thốn, sống đời khó khăn, xứng đáng với sự ăn năn, việc lành giúp đỡ chính bằng tình yêu.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.